chào thì chị. Hôm nay là ngày mình giảng kinh Kim Cang. Hôm nay như thường lệ mình giảng kinh Kim Cang. Thầy xin lỗi cùng quý vị là đã có cái trục trặc kỹ thuật mỗi tuần cứ bị hoài. Trời lạnh là cái máy nó lủng củng. Nhưng đều không sao, mình không cần cái máy đâu, trong tạm thời. Tại vì thầy tính giảng cái kinh Kim Cang này một tí trong cái thiền thất này. Kinh Kim Cang này là cái kinh, một trong những kinh mà thâm sâu, rất thâm sâu trong cái Phật giáo Đại Thừa. Một kinh rất là khó mà giảng. Khó mà giảng kinh này tại vì kinh nó quá thâm sâu đấy. Nhiều khi mình giảng rồi mình dùng cái dụng cho những cái trình độ mà thấp hơn ấy, thì nó khó mà nó đầy đủ cái ý nghĩa của cái kinh. Nhưng điều á, mục tiêu của cái kinh Kim Cang khi Phật giảng kinh này đó, là để giảng một giáo lý mà rất quan trọng mà tất cả mọi người phải cần biết. Cái giáo lý gì? Giáo lý là vô trụ. Vô trụ là cái gì? Cái vô trụ có nghĩa là cái tâm quý vị nó không chấp vào bất cứ một cái gì cả. Một phương diện khác, một cách nói, cách nhìn khác của cái kinh này á, là cái một cái cái vô 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 tướng, cái quan niệm mà nó tương đương với vô trụ là vô tướng. Cái vô trụ vô tướng là hai cái quan niệm mà nó cùng một ý nghĩa mà nó chỉ nó khác cái danh từ thôi. Cái kinh này là cái kinh mà được ngài Lục Tổ làm rất nổi tiếng, là tại vì đời của ngài đó, đời trước đó, thì các vị tổ sư đó thích dùng cái kinh Kim Cang này để mà dạy về cái thiền. Đời xưa đó, khi mà các ngài các tổ sư mà dạy về thiền đó, thì các ngài khuyến khích học trò đó phải nghiên cứu cái kinh Kim Cang này để mà hiểu được cái giáo lý của cái thiền tông. Hồi đó mà lúc mà ngài Lục Tổ đó, thì thời đó cái thiền tông bên Trung Hoa rất là thịnh. Hồi đó, quý vị biết không? Muốn biết một cái xã hội nào mà Phật giáo đang thịnh, mình biết ngay trong cái xã hội đó người ta thiền rất là nhiều, rất nhiều người thiền. Cái ngược lại thời buổi này đó thì mình biết không, nhiều người á, phần lớn người ta tu tịnh độ, nhưng đều một số nhỏ người ta tu thiền đó. Người ta thiền, cái thiền là cái thiền gì chứ không phải thiền của cái tịnh độ tông, của cái đại thừa, của môn phái thiền tông đại thừa. Tại sao như vậy? Tại vì cái thiền tông của môn phái đại thừa đó, nó dựa vào cái giáo lý của kinh Kim Cang này. Tại vì kinh Kim Cang này nó có tất cả những cái giáo lý mà đại cương của tất cả của cái thiền tông bên đại thừa chúng ta. Hồi đó đó, người ta chỉ cầm kinh Kim Cang người ta đọc. Từ hồi đó đó, người thường dân người ta tu, người có thể hoặc là đọc cái kinh này, hoặc là tụng một cái câu kệ, hoặc câu cú kệ, có bốn hàng thôi, đọc lui đọc tới, nhai lui nhai tới hoài như vậy. Hồi đó họ tu thiền như vậy đó. Rồi họ thiền bằng cách là thì hồi đó có một cái vị tên là ngài Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng. Hồi đó là vì ngài Huệ Năng là một người vô học thức mà nghèo lắm, thành ra thì hồi đó đó mặc dù hồi đó là ngài Lục Tổ đó, mỗi ngày đi vào rừng lượm củi đem ra chợ bán để mà làm tiền để mà nuôi mẹ. Thì có một cái người đó có một cái đang bán củi ngoài chợ đó, thì có một cái người đi ngang và đọc cái kinh Kim Cang này. Cái ngài cái ông đó người ngài Lục Tổ nhớ không có đọc học không biết chữ, ngài nghe rằng một cái câu mà của một cái ông đó ông nói một cái câu này. Cái câu này, cái câu mà nổi tiếng nhất của kinh Kim Cang này, Đây là câu nổi tiếng nhất của kinh Kim Cang. Phải nên vô sở trụ mà sanh tâm, hoặc là ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Ứng vô sở trụ mà sinh kỳ tâm. Nó liên quan gì với cái thiền? Cái thiền ta làm cái này. Quý vị thiền, tại có người hỏi tôi hai lần rồi. Thiền nó làm cái gì bây giờ? Mình thình thiền để mình sinh cái tâm mà mình không có trụ vào chỗ nào hết đó. Mình thiền để mà sinh một cái tâm mà không trụ bất cứ chỗ nào. Cái này là một cái thử thách cho quý vị hiểu cái trình độ hiểu cái thiền quý vị ra sao. Nên thầy đùa, thầy nói với cô này mới thỉnh sách ra về thiền, tâm năng thiền của bổn tự đó, dạy về cái phương pháp thiền đại thừa. Chắc là bạn đã hiểu được ý nghĩa của cái câu mà in cái câu này. Còn quý vị sao? Quý vị nghĩ quý vị hiểu được chưa? Cái nghiên cứu giáo lý đại thừa như vậy, quý vị đọc một cái bí quyết như vậy đó, xong quý vị cứ nhai lui nhai tới, rồi từ từ ngày đó bỗng nhiên mình hiểu. Ok, thế là mình phải nghiên cứu, mình phải đọc lui được tới hồi à, không cách nào hiểu được hết á. Mình phải sinh một cái tâm mà nó không trụ bất cứ chỗ nào cả. Cái đó là cái hậu quyết, đó là cái bí quyết của cái thiền. Có người hỏi là cái người mà nhập trụ vào, câu hỏi là nếu như cái những người mà đã vào cái cảnh giới gọi là vô sắc giới rồi đấy, thì có phải họ phải trụ họ vào cái cảnh giới này chưa, là cái tâm nó không trụ chỗ nào không? Quý vị nghĩ sao? Còn trụ là không còn trụ. Ok. Thì câu trả lời nó rất là hiển nhiên là tại vì khi mà quý vị nói người mình đã vào cảnh giới vô sắc giới thì người đó vẫn còn ở trong cái cảnh giới hoài là vô sắc giới, nhưng vẫn còn trụ vào cái cảnh giới tên là vô sắc giới. Thành ra nói cách khác, nếu như quý vị đã nhập vào cái định tên là tình vô sắc giới định, thì cái tâm quý vị nó đang trụ ở vô sắc giới. Như vậy là sao? Yes. Cái này nó còn cao hơn là vô sắc giới, vô sắc giới nữa. Cái thiền á, tức là quý vị luyện thiền để tập khiến cái tâm chúng ta nó không trụ vào bất cứ gì. Ok, mới gọi là thiền. Thì chẳng hạn như quý vị mới bắt đầu tu thiền, tâm quý vị nó trụ ở đâu? Quý vị mới bắt đầu tu thiền thì cái tâm quý vị nó trụ vào cái đạo trường, đúng không? Đấy, mình ngồi thiền chân nó đau, mình khó chịu, cái đó là cái tâm mình đang trụ vào cái đau, đúng không? Thế mình làm cái gì? Thằng cái vị chỉ cần ngồi cho đến khi mà cái tâm mình nó không còn trụ vào cái đầu nữa. Có người hỏi vậy, ngồi bao lâu mới hết cái đầu? Dạ, bây giờ tôi dạy cái vị thiền, thầy dạy cái vị thiền, ok? Thầy gọi cái vị xếp bằng, chân ở đầu, cái vị duỗi chân ra. Vì nghe rõ ràng không? Nếu như mà thầy nói cái vị xếp bằng lại mà cái vị chân nó đau, mà chân đau một cái là xích xa xích xoa xong chân đó đau quá sao phải duỗi chân ra, thì cái đó là mình đang trụ vào cái đau không? Là nếu như mình làm như vậy, mình duỗi chân ra, mình không phải mình đang càng trụ thêm cái đau hơn nữa không? Đâu phải cái đau nó hết có nghĩa là mình không còn trụ đâu. Vì thầy có người nói, nếu người nói là ngụy biện với thầy, nói là nếu mà sau khi mà chân con duỗi ra rồi đâu còn đau nữa, đâu con nào còn trụ gì đâu, thì nói thiệt ra cái vị đang còn trụ vào cái sợ của cái đau. Quý vị nghe rõ không? Quý vị nghe rõ không? Nếu quý vị mà sau cái đau rồi, quý vị duỗi chân ra rồi, mà quý vị duỗi chân ra nghĩ là mình không còn nghĩ tới cái trụ và cái đau nữa, là quý vị đang ngụy biện, sợ đau chết mới duỗi chân ra nhé. Thành ra quý vị thấy không? Nếu quý vị ngồi thiền, niệm thiền mà không chịu giải quyết cái sợ đau đó, quý vị đang kẹt vào cái đau, sẽ kẹt hoài. Ừ. Quý vị thấy không? Người thầy chỉ làm chuyện đó thôi, là dẫn quý vị tới cái cửa nó. Bây giờ quý vị quyết định đi, có chịu chinh phục cái đau này hay là quý vị không muốn chinh phục cái đau. Cái đó là cái sự lựa chọn của quý vị. Thành ra hiểu cái thiền vậy đó, nó mình phải cần chinh phục cái đau, trước sau mình cũng phải cần chinh phục cái đau. Mình muốn la lên la xuống, mắng lên mắng xuống, cài nhảy lên cài nhảy xuống. Khi quý vị mà vãng sanh quay qua Tây Phương Cực Lạc, cũng phải cắn răng chịu cái đau đó. Ok. Thầy chạy làm cái gì? Thành ra cái cách cài thiền của cái chùa chúng ta đó, không còn bao nhiêu người dạy như vậy. Chúng tôi dạy quý vị, khuyên quý vị nên đương đầu với cái đau đó, cái sợ cái đau đó, cho đến khi hết sợ. Cái câu hỏi là nếu như vậy thì mình thiền mình làm sao? Mình sau cái chân nó hết đau rồi còn chuyện gì nữa? Có người đã hỏi thầy cái câu hỏi này hai lần rồi, hai tuần vừa rồi. Hết đau làm gì nữa thầy? Cái này không phải là quý vị phải nhận cái đau. Cái đau không phải cái chuyện quan trọng. Cái quan trọng của cái bài học này là quý vị dạy quý vị không cần sợ cái đau. Okay, mình người lớn sợ cái gì? Okay. Thành lúc mà dạy thiền á, thầy dạy quý vị, thầy nói bây giờ có cái chân đau đó, bây giờ con muốn cái gì? Thầy khuyên con nên chinh phục nó. Thì con người nói con muốn chinh phục, con sợ cái đau lắm. Thế ok, cũng sao, mình muốn thiền tiếp được như thường. Thầy muốn dạy thiền tiếp được như thường. Có người mà muốn chinh phục thì dạy còn lẹ hơn được nữa, tiến bộ còn lẹ hơn nhiều nữa. Cái sự tiến bộ cái gì nó dựa trên cái tâm cái gì mà không sợ cái gì hết đó. Không trù bất cứ cái gì hết đó, không trù vào cái sợ nào hết đó. Và nói là bà nói là mình khi mà sinh đẻ thì mình sinh đẻ mình chịu đau chịu khổ cho con mình nó còn dễ, chứ khi mình chịu đau chịu khổ cho chính bản thân mình nó khó dễ sợ, tại tâm mình nó không thích, nên mình không thích khổ mà nếu mình không cần thiết. Cái này nó quan trọng. Cái này thầy chỉ ra cái gì, cái tâm cái gì nó hoạt động như sao. Cái tâm quý vị á, cái gì có thể nói là tôi làm việc phải giúp người khác, giúp đời, giúp con, giúp cá, giúp chồng, giúp gia đình này nọ thì nó dễ dàng. Cái đó chỉ là một cái ngụy biện, một cái biện cớ thôi. Thì ra cái tâm quý vị nếu nó cần làm nó sẽ làm, nó không cần làm nó kiếm đủ cách để nó không làm, nó không chịu làm. Tâm mình là như vậy, không cần biết không có phải có trái gì hết đó. Chỉ nó không cần là nó nhất định kiếm cách nó không chịu làm, mà cần thực hiện nó cấm của nó làm. Ok, nghe nói chưa? Nghe rõ không? Ok. Thầy dạy thiền như vậy, chủ trương thầy dạy thiền là quý vị không có sợ gì hết. Nó tới mà quýnh, nó tới mà hút, hoàn toàn không có sợ gì hết. Thành ra câu hỏi rất hay, bà này hỏi rất là thực tiễn. Bà hỏi vậy chứ, vậy trường hợp mà đau quá mà con có thể đánh lừa cái tâm mình, nghĩ cái chuyện khác được không? Vậy nó bắt đầu, nó được chứ. Cái quan trọng bài học đầu tiên hết là quý vị không được bỏ chạy. Cái sợ là cái tâm mình nó chiêu muốn nó trù vào. Nó trù vào cái sợ. Ngay lúc đầu là thầy đã dạy quý vị không cần sợ. Bởi vì thầy mới nói, bắt đầu thầy nói lúc mà có những cái người khác mà dạy học thiền, luyện thiền, thì thầy không coi họ là thiền của Đại Thừa, tại vì cách cái phương pháp của họ nó rất là eo hẹp, nó không có rộng như bên Đại Thừa mình đâu. Thầy chuẩn bị cho quý vị ngay cái bước đầu rồi á, để tới cái gọi là cái vô ý luôn. Không cần trù vào cái sợ gì hết á, không có sợ cái gì hết á. Hỏi như vậy là phải là mình dùng luyện cái tâm mình để mình tách ra với cái thân đó, thì nó đúng. Hỏi cái về cái ích kỷ không? Nó không ích kỷ, đó là cái tri huệ. Nên cái thầy dạy thiền, thầy dạy như vậy thì quý vị tới cái vũ trụ, quý vị ngồi thiền, okay. Quý vị ngồi thiền, ngồi thiền, nghe chiếc xe cảnh sát đi ngang nó hú 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 hú. Thầy không biết cái vị sao như thầy mà nghe cái quài hú như vậy, thầy tự động nói là có người đang bị đuổi, và may là không phải là mình đang ngồi trong nhà, mình không phải là người bị đuổi, mình đang chấp vào cái âm thanh, đúng không? Còn cái gì thêm, nên ngược lại nếu như mà đi ngang xe cảnh sát đi ngang hú quài, mình không đụng đầy gì hết á, thì mình không đang trụ vào cái âm thanh của cái xe cảnh sát đó, có người hỏi nghe một tức như vậy thầy vẫn còn trụ, thầy nói đúng, thầy vẫn còn trụ. Cái điều lúc đó thầy không trụ với âm thanh của chiếc xe cảnh sát nữa, thầy bớt trụ một cái rồi. Thầy đang mô tả cái gì, cái cảnh giới quý vị đang cái quá trình quý vị đang đi khi quý vị thiền. Thành nếu quý vị theo cái lời chỉ dẫn mà nói là đừng có làm cái gì khi mà nghe âm thanh, quý vị bớt trụ âm thanh. Mình nói là mình duỗi chân ra, mình không duỗi, không, tôi không duỗi, mình vẫn thắng lúc đó thôi, chỉ thắng được lúc đó thôi. Thì đừng có nói với thầy tại sao mà nó cứ trở lại, nó cứ dụ con duỗi chân ra hoài. Thì nói nó không bày cho nó bỏ đi con ơi, nó cứ đợi cơ hội để nó tới, nó dụ mình tiếp, nên ngồi mình đợi, đừng làm gì hết. Cái thiền nó dễ sợ, nó giản gì nó nghe nọ. Mình thiền ngồi mình ngồi chịu đựng thôi, mình không làm gì hết. Cái câu hỏi nó hay, cái câu nó hay lắm. Vô sở trụ có nghĩa là bất cứ cái việc làm, bất cứ một cái gì đó là cái gì đang trụ một cái chỗ nào đó rồi. Thành mình không được làm một cái gì hết á. Ăn hỏi là cái từng chân tụi nó đau, tụi nhức nhích nhích. Thầy nói như vậy rồi làm gì? Thầy nói đi, thì con kia lần sau đừng nhức nhích. Hỏi làm gì vậy? Có nghĩa lần đó con thất bại rồi, đừng có nhúc nhích nữa. Okay. Thì nói đâu sao đâu, thì nhúc nhích đi đâu có sao đâu. Cái gì quan trọng, cái gì mà thiền gì mà cắt cao dữ, gì vô duyên lãng xẹp vậy. Cái đó dùng cái ngụy biện, dùng cái ngụy biện để mà muốn làm thì mà làm. Cái người đó là tự lừa dối rồi. Ta dạy rõ ràng đừng nhúc nhích. Nó không sao, kể nhúc đi đâu có sao đâu. Mấy người mà bất thiện, mấy cái người mà nói dối đó, nó trả nhiều đó, thu không được vì vậy. Tới lúc đó họ sẽ tự nói dối. Tại vì nếu như bác mỗi ngày gặp tôi, bác nói là thầy con phục thầy dễ sợ, con nghĩ thầy là thầy giỏi nhất này nọ, mà miệng bác cứ dễ cứ xạo tôi hỏi lúc mà bác tới gặp cái lúc đó đó, bác sẽ thường xạo theo mình. Không có đâu, tôi không phải như vậy đâu. Thành bởi vậy ngay mỗi ngày mình phải tập không được nói láo gì vậy, mình rất là thẳng thắn, thiền thẳng dễ sợ lắm. Có gì mình nói đấy, không chạy canh mà coi á, tôi không thích, tôi ghét cái này, thầy làm tôi tởm, nín bơ, thầy không thích ráng mà chịu, thầy cũng vậy, bác làm tôi tởm, không thích đi chỗ khác, thì mình không có sợ với ai hết, có gì mà nói đấy, thầy nói quan trọng dễ sợ, thầy không thôi nó quanh nó coi là chết với nó đó, nó tới lúc đó nó là nó tàn nghìn, nó biến, nó xoay mình ngay, thầy không được nói dối. Cái hạng người đó đó mà nó lăn tay này chân nó chưa mới biệt người ta đó, cái hạng người đó khi mình tới mình giúp nó xoay, nó cắn mình một cái, nó chửi mình đủ cách hết. Nó nói ông thầy ác, ông thầy vô lương tâm, thiếu đạo đức, bất hiếu, đủ thứ đó. Ok, mà khi họ nói như vậy, họ thực sự họ tin như vậy luôn nữa, nó dễ sợ như vậy đó. Cái hạng người đó mà đụng được thằng thầy biết bao nhiêu lần để cắn, biết bao nhiêu lần rồi. Thằng như thầy khôn rồi, mấy hàng người thầy tới bây giờ thầy né không đụng, cuối cùng nó sẽ cắn mình như vậy. Học trò thầy nó làm thầy quá quá nhiều rồi, quá nhiều đứa nó làm như vậy rồi. Trong thiền tông mình khi mà thẳng tắn như được ngựa, không bao giờ mà bị mấy tổ sư mấy thầy ra rầy hết, cái người mà quanh co mới bị mắng. Ok, tại vì chúng tôi muốn giúp quý vị tới cái vô trụ, chứ không phải để quý vị mà được giỏi, là được thưởng, là được này nọ đâu. Mấy cái đó là đồ nhỏ, cái đại sự là vô trụ. Anh phải khuyên lại cái gì mà tu thiền đó, nên thẳng như ruột ngựa là tốt nhất. Cái tâm mà thẳng là cái tâm thiền. Mình chỉ gạt hết, gạt từ từ. Lần đầu mình thất bại, lần thứ nhì tiếp tục mình không thất bại nữa, từ từ mình sẽ tới cái vô trụ. Cho nên cái thiền nó làm cái vị nó rất là khiêm tốn. Mỗi lần thiền cái vị thấy cái sự thất bại của mình. Mình thấy cái chỗ trụ của mình. Mình gạt nó không được. Cứ vấp hoài. Cái đó phải khiến cho quý vị thấy hổ thẹn, chứ đừng nghĩ là mình giỏi. Cái người mà thiền giỏi là người rất rất là khiêm tốn. Hỏi là cái này làm sao mà cái sự thành công ở chỗ nào? Thành công ở chỗ là quý vị cứ lập quy luật tới hỏi, đời kiếp kiếp. Lần đầu tiên là khó, nghe là khó tin. Lần thứ nhì nó dễ tin hơn, lần thứ ba càng dễ tin hơn nữa. Lý do mà đa số quý vị ngồi đây mà không sợ cái vô trụ này là tại vì đã nghe lần đầu rồi. Nghe được chưa? Hôm nay cô nói là thầy ngày hôm qua cô nói là để cô thổ lộ là cô cái môi trường cái lưu sơn tự này giúp cho cô thấy rồi cô người ta chuyên môn phán xét người khác và cô cũng như vậy luôn nữa. Thầy mới nói thầy bởi vậy. Sau khi mà cô thiền xong rồi, cô đứng dậy. Để xong cô thấy một người đó, cô nói bắt đầu phán xét người ta, mà cô chụp người ta, cô tự chụp là mình đang ý thức được rằng mình đang phán xét người ta, phán đoán người ta, thì cô đang thiền. Đâu phải ngồi mới là thiền đâu. Nếu đang đứng dậy mà đi làm này nọ mà đang tự chụp mình thấy mình đang phán xét người ta, mình đang có lỗi đó, thì mình đang thiền. Cái thiền mình nó dễ sợ như vậy. Ok, thành mình thiền là mình ngồi, mình chặn lại. Mình chặn không cho có cái phản ứng. Khi nó tới mình không phản ứng gì hết. Đó, cái thiền là vậy đó, cái thiền ngồi đó mà chặn lại. Đừng có cảm, đừng có phản ứng, đừng có trách người ta, đừng có phán đoán người ta. Đừng chê bai người ta. Đó là thiền. Đừng thiền đâu phải là quý vị ngồi đó mà xếp bằng rồi nói tôi là thiền sư giỏi, là tôi là nhập định giỏi. Cái đó là thiền con nít. Thì người lớn là mình cứ chặn lại. Đi đứng nằm ngồi mình chặn lại. Cái thiền nó tuyệt vời như vậy. Thấy không? Thấy thiền hay dễ sợ không? Cuốn sách thiền tâm năng thiền mình đó, là sửa soạn cho quý vị để đem tới cái vô trụ. Định là sao? Nếu quý vị ngồi thiền mà không có phản ứng gì, tức quý vị đang lọc cái tâm mình. Cái phản ứng chỉ là một cái tư tưởng nó sanh lên để nó làm việc thôi. Đứng dậy là một cái tư tưởng nó sinh lên. Nếu mình ngồi đó mình nhất định không làm gì hết á, thì cái tư tưởng nó không có sanh thì động cái tư tưởng kia nó chết. Thì tự động cái tâm mình càng ngày nó càng bơi. Đúng chưa? Tâm mình càng ngày nó càng trống. Nghe rõ không? Tại quý vị ngồi đó giống như coi màn ảnh vậy. Ngồi như lâu nó có tư tưởng nó nhảy lên một cái mình sao mình nhìn. Xong nó xuống, nó chết. Nó nhảy lên cái, xong nó chết. Vì chừng nào cái gì nó nhảy lên, cái gì chụp nó, thì nó mới sống thôi. Okay. Thì cái nhảy lên hoài, mình không chụp gì hết, thì từ từ nó sẽ chết hết. Còn cái gì bây giờ? Không còn. Đó là cái định. Nghe rõ chưa? Nó nhảy lên, mình không có chụp, nhảy tiếp mình không chụp, nhảy hồi mình không chụp, nhưng cá nhảy bóc 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 mình cứ nhìn thôi, không chụp gì hết, không có câu, không có tiếp. Chụp cá đẹp quá, cá màu đỏ này, quả ngân thấy cá màu cam, ui chưa bị thấy cá nó đẹp như vậy, là mình đang chụp. Mình đang chụp, không chụp nó, từ từ đồng, từ từ nó mệt, nó không nhảy được. Nó cái ông này không vui thế nào, cái bà này không vui thế nào. Từ từ thì khèo 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 mình quyết định không chịu chụp. Cuối cùng cái còn gì, nó bỏ nó đi. Thành cái tâm mình nó còn gì nữa, nó trống trơn, không còn gì trong đấy. Đó là cái định. Có ai giảng thiền bác một cách dễ dàng như vậy? Mấy cô nào học trò thông minh ghê, thông minh hỏi hỏi hay lắm. Nói là như vậy thì có vẻ kẹt hơi nhiều ha. Thì như vậy làm sao mà thiền được? Thầy nói cái thiền là phải dạy cái vị chọn cái kẹt mà nó đúng, cái tốt, tham cái tốt cái đã. Thì khi mà tới được cái tốt rồi phải dạy cái vị là không được chụp vào cái tốt nữa. Có rồi phải xả nó, chưa có thì có quyền tham. Khi mà có rồi thì phải thả, xả nó không cần tham nữa. Thế nên là cái nhiệm vụ của ông thầy là vậy đó. Thầy nó cái chỗ này hay đó, con phải tới đó. Thầy dẫn con tới đó xong rồi như thì con không được chấp vào cái chỗ này, còn cái chỗ khác nó hay hơn nữa, thầy dẫn đi tiếp. Thành cái thiền là người thiền sinh, người rất là khiêm tốn, mình nghĩ là mình biết. Ngày đó thiền sinh nghĩ là tôi biết nhiều hơn thầy mình đó, nên bỏ đi, thầy mình dẫn đường mình cũng được. Mà cái người mà thế gian người ta rất hãnh diện, người ta nói làm nhiều việc cùng một lúc, nghe tivi, đọc báo, nói chuyện với vợ, mắng con cùng một lúc hết tất cả, họ nghĩ là họ rất thông minh, họ giỏi, họ có thể làm hết tất cả cùng một lúc. Đối với thiền đó là ngược lại, cái vì đơn vị tự kích thích cái tâm thần của mình đến độ mình điên với nó luôn, mình không còn một cái giây phút mà mình có thể nghĩ yên được cái tâm mình nữa, cứ kiếm cách mình kích thích nó. Thì đem tới cái đọa, đem tới cái điên cuồng, đem tới cái hết, đem tới cái kiệt sức. Nghe rõ không? Kiệt sức. Này, mình cứ nói ngồi đó mới nói là rõ ràng nó là bất công, ông thầy bất công, nói là ông thầy là vô duyên lãng xẹt, mình giận là đúng, mình bỏ ông đi là đúng. Rồi, cái đó là cái gì đang phản ứng với những cái tư tưởng đó. Ok. Ta vẫn còn kẹt như thường, ta nhập định không được. Ngồi mình đợi thôi, mình làm gì? Mình sẽ nhập định. Ngồi đó mình nhúc nhích này. Ngồi đó, ôi sao trời lành này. Chịu trận này. Một chữ thôi, nhận đi con. Nhận đi. Là mình nhận cái khi nó trống một cái, là mình nhập định một cái đó. Là bao nhiêu cái lạnh, bao nhiêu cái đau, bao nhiêu cái đớn, nó biến mất hết. Mình đi ra mình sướng, sảng khoái, kỳ lạ. Và chưa bao giờ có. Bình nó cũng hết. Lúc mà mình nhập định như vậy, cái khí nó thấp mạnh dễ sợ. Mấy cái chỗ mà nó bị kẹt á, nó bị nó thông hết. Thành cái thiền nó chữa bình dễ sợ. Nó ngồi kiên nhẫn mình đợi, chấn trống nhất định một cái. Thông, nó đã thông.
Còn 5 phút nữa, ai thắc mắc gì không?
Quý vị thấy cái phương pháp luyện thiền mình chưa? Nó rõ ràng như vậy đó. Lý do bắt quý vị, khuyên quý vị làm những cái chuyện đó là nó có một cái dụng ý của nó hết, chứ không phải chuyện cơ quan đâu. Những cái thiền sư mà giỏi tới dạy học trò tới như vậy.
Ai thắc mắc gì khác không?